Bây giờ là 12 giờ thiếu một phút ngày 7 tháng 7 năm 2016 tại trường Hạ Dưới Center. Sáng Lăng Nghiêm, sau đó là thuyết pháp, sau đó là lạy Lương Hoàng Sám, là ba thời, bây giờ một thời thuyết pháp nữa là bốn thời. Từ đây tới chiều sau khi thọ tai, sau chúng ta còn hai thời nữa là sáu thời. Bữa nay nhờ hồi sáng chúng ta tụng Lăng Nghiêm xong rồi đi tiếp một tiếng đồng hồ thuyết pháp, cho nên chúng ta đỡ được, có lẽ chiều nay được không có ngủ ngủ trễ để cho cái hồng đức cũng ngủ sớm một bữa nha. Cổ là khoái ngủ sớm rồi. Mời tất cả chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi tiếp tục trong chương trình là an cư kiết hạ tại trường Hạ Dưới Center. Tôi hỏi quý vị, nếu sau này quý vị ngồi ở vị trí của thầy để hướng dẫn cho tăng ni và cư sĩ Phật tử tu học, thì người ta đặt cái câu hỏi tất cả chúng sanh chưa chứng quả đều còn tham sân si. Nhưng mà quý vị để ý câu hỏi họ đặt ra, hồi xưa thầy còn ở là một học tăng, tức là người tu sĩ còn đi học, thì thầy cũng bị đặt những câu hỏi này. Một vị hòa thượng hỏi tất cả các học tăng trong một trường hạ, tất cả chúng sanh chi chứng quả đều còn tham sân si, nhưng mà người có phước khi tham sân si nổi lên, và người không có phước tham sân si nổi lên, ai bị đọa nhiều hơn ai? Trả lời tương tự, cái này là câu hỏi ở trường hạ lâu lắm rồi, trước 75, nhắc lại đặt ra trong một câu hỏi ở một mùa hạ cách đây cũng là trên 50 năm. Thì vị hòa thượng giáo thọ đặt câu hỏi thế này: hỡi các học tăng, hỡi các tăng sinh về tham dự trường hạ, kêu là trường hương, tất cả chúng sanh chưa chứng quả ai cũng có tâm tham, tâm sân, tâm si, nhưng mà người có phước khi mà khởi tâm tham, tâm sân, tâm si, và người không có phước lại khởi tâm tham sân si, ai bị tội nhiều hơn? Người có phước tội nhiều hay là người không có phước tội nhiều? Phan nói từng tại được. Người nào nói không có phước thì tội nhiều, để ta được từng trường hợp. Có ai còn cái microphone không, để cho con để thầy thể hiện đưa ra để cho chúng ta khai thị. Ai bị cho từng trường hợp một, chúng ta học mà cái này học pháp để chúng ta tham luận, để chúng ta mở mang trí huệ trong cái vấn đề Phật pháp. Ai nói là người không có phước sẽ cùng đổi tâm tham sân si nổi lên, sẽ mở không bấm cái máy này lên, on chưa có on. Rồi được rồi, con đưa lời nói này nè.
Rồi
ai nói người cô luật sư có nói cái gì vậy? Chứng minh.
Ví dụ như là có những cái người Phật tử của thầy trước đây mà cái con chưa biết, thì con thấy họ phản, họ đang bị vô minh, mà họ có phước có một cái người chánh tâm, một người thầy mà đem tịnh pháp của Đức Phật đem dạy dỗ họ, mà để mà cho họ có con đường để mà họ giải thoát, thì họ lại bị là coi như là họ có phước báu quá trời. Còn cái người mà chưa được gặp thầy, như lúc đó con chưa gặp thầy thì cái phước báu con có, nhưng mà con chưa có nhân duyên gặp thầy, nhưng phải là con phước thiếu hơn họ. Nhưng mà có một người nào đó họ không biết Phật pháp, rồi phước báu họ không có, ít hơn cái những cái người mà có phước báu. Thì bây giờ nếu bây giờ cái người mà họ thiếu phước báu á, mà họ ít hơn á, họ không có được gặp thầy, họ có làm cái gì sai, hay là họ có lỡ gặp thầy, ôi ông thầy này ông giảng pháp gì đâu mà thì cái người đó nói về một cái người thượng tọa mà họ nói về vì họ không có phước cho nên họ không được gặp thầy, cho nên họ không biết thầy, cho nên họ có nói những cái lời như vậy đó, thì là coi như cái nếu họ mà bị tham sân si mà nổi lên đó thì cái tội của họ một thôi. Nhưng mà cái người mà đã từng lầm là đệ tử của thầy, được thầy sanh ra, được thầy dạy dỗ, được thầy đưa những cái lời pháp của Phật để cho họ trở thành con người, đừng có làm nhiễm độc cộng sản để trở thành quái thú khủng bố, làm tay sai phá hoại Phật pháp, chánh pháp, thì cái người đó mà sao còn làm tàn nhẫn, lại còn đi nghe lời độc cộng sản là vì tham sân si, nhận tiền cộng sản mà vô đây và phá hoại Phật pháp, rồi nói về sư phụ thầy của mình là như vậy, thì cái đọa này đọa hơn cái đọa địa ngục vô gián được, theo con nghĩ như vậy.
Rồi cảm ơn luật sư Thành. Rồi bây giờ còn ý kiến nào nữa không? Có ai muốn có phát biểu như vậy? Người có phước là rồi đưa cho cô Như Thân ở từ đến từ Oregon đưa cho cô nói nha. Câu hỏi của thầy đặt ra tất cả chư chứng quả đều có tham sân si, nhưng mà người có phước khi tham sân si nổi lên và người không có phước tham si nổi lên, ai tạo tội nhiều? Thì cô luật sư Thành nói những người có phước được xuất gia theo thầy, được làm đệ tử thầy, được nghe thầy giải pháp là có phước nhiều, nhưng mà đi phỉ báng thầy là tội nặng hơn những người chưa biết thầy tông lai, mà họ cứ họ nghe người ta nói hay là cái gì đó họ nói xấu thầy thì người đó nhẹ tội hơn. Rồi tôi ghi nhận rồi, một cô Như Thanh cô trả lời ai người có phước khi mà nổi tham sân si sẽ có tội giống như là cô nhờ cô luật sư Thành nói, là cô có ý kiến gì khác không? Mời cô.
Dạ bạch trên sư phụ và tí chú, theo con á thì cái người mà nổi lên tham sân si mà biết dằn xuống á mà có tu á thì là có phước hơn cái người mình chưa có biết đạo mà nổi lên tham sân si á, ta sân người ta không biết tại sao người ta sân. Thì con nghĩ là nó nhẹ tội hơn người mà biết đạo rồi mà sân lên. Bạch sư phụ.
Rồi cảm ơn. Quý vị nhớ nha, cái lĩnh vực mà cổ nói khi một người nổi tham sân si mà biết rằng tức là người đã dùng trí huệ. À bởi vì khi tôi đưa cái đề tài này ra để cho thấy quý vị tôi phước không á, không cứu được cho quý vị đâu, mà phải phước huệ song tu. Từ từ quý vị sẽ nghe nha. Rồi có ai có ý kiến không? Có người nào nãy giờ có một số người nói người mà tham sân si nổi lên mà người đó ít phước thì ít tạo tội hơn, mà cái người có phước, có nãy có một số người nó có phước sẽ ít tội hơn, à mà người không phước là sẽ tạo tội nhiều hơn. Bảo đảm nãy có một số người nói có cái quan điểm nhìn thấy khác luật sư Thành, phải không? Luật sư Thành cho là càng có phước mà khi mà nổi tham sân si càng tội hơn là người không có phước. Nãy có một hai bàn tay nói dạ, cái người mà vô phước thì sẽ tội nhiều hơn là cái người có phước.
Quý vị.
Rồi đưa cho cô. Đây là trường hạ, là trường tu nghiệp của tăng ni và cư sĩ.
Dạ, thưa thầy, theo con nghĩ á, cái người có phước thì tội nhiều hơn, tại vì biết mà cố phạm. Dạ.
Biết dạ. Mà cố phạm.
Dạ.
Cô nói rất là chính xác, tóm gọn, biết mà cố phạm. Rồi nhưng mà có thể là những người họ nói thế này nha, bây giờ cái người có phước là cái người có biết. Bây giờ chẳng hạn như đi qua cái hầm, có người họ đặt cái luật lại, thôi tôi nói vậy cái hòa thượng này nè nghe kỹ đây, bây giờ có một người đi ngang cái hầm mà cái người đó có phước biết trước đó cái hầm, thì người đó có té cũng nhẹ hơn, và cái người không biết thì té nặng, hoặc là cái người đó coi như cầm một cái đồ nóng mà cái người có phước biết cái đó là đồ nóng, thì họ có học nhân quả rồi thì họ sẽ bắt nhẹ hơn, và họ kiếm gì bao. Còn cái người không có phước sẽ thống nhiều hơn, tại họ mình nói ra cái mấy hoạt động hoạt mình hoặc để tạo cho mình một cái sự suy nghĩ hơn nữa. Hiểu chưa quý vị? Lắng nghe. Thật ra quý vị để ý định nghĩa cái người có phước đó, mà hồi đó chúng tôi bị mấy hoạt động hoặc sau cùng tôi thí dụ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, chẳng hạn như bây giờ cái người có phước thì sinh ra đời sẽ được ở những địa vị cao sang, có không quý vị? Bây giờ một cơn giận của một cái người homeless, họ bị xúc phạm, người homeless là hết phước rồi mới ra ngoài đường ở, thì cái người đó có tạo tội gì đúng không? Không có tạo tội gì nhiều. Ở trong này có cái cô mà thấp nhất, ủa cô Huệ Báo sao mấy anh em thấy cô vậy? Cô Huệ Tâm đó, đâu mất rồi? Con sáng tới vừa quy tâm ta. Không, thí dụ thì không thấy cổ mà cổ đi đâu vậy? Tại vì cổ có biết không? Thì đại khái bây giờ tôi nói chuyện chẳng hạn một cái người mà thấp kém nhất ở trong này, họ ít phước chứ họ mới vào chùa, khi mình chửi họ đó thì họ lẩm bẩm 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 chứ họ không dám chửi lại, có không quý vị? Và cái người ít phước á mà họ lưỡi súng là làm công quả đó, mình sai họ đó cái họ cũng vui vẻ tại họ nghĩ. Nhưng mà gặp một cái người mà có phước khá khá chút, có địa vị xã hội đó, cái người đó đó là có nhà có cửa, có địa vị trước 75 và có địa vị hiện tại bây giờ, mình sai họ, họ sẽ chửi mà họ giận, họ nói biết tôi là ai không. Cho nên rồi cái người mà khá chút nữa mà được vào lên cái chức vụ mà tỉnh trưởng hay là người đó cảnh sát trưởng, có khá chút được làm quan, thì khi mà tham sân si nổi lên, cái người đó họ sẽ tạo cái gì quý vị? À, tạo tội. Mà cái người đó mà làm cỡ tổng thống đó, mà chồng họ nổi giận thì sao quý vị? Hả? Tới như ông Trung mà ông làm tổng thống, mà nước nào chọc ổng là sao quý vị? Ông quấn ông giết rất nhiều người khổ đây. À, hiểu chưa quý vị? Cho nên bây giờ quý vị chọc một cái thằng công an, coi như là một cái thằng công an, mà công an coi như là du kích ở Việt Nam á, nó cùng lắm rồi nó lại nó chửi má quý vị, hoặc là nó kêu quý vị ra làm cỏ ở phường. Quý vị chọc cái công an giao thông á thì nó phạt cho quý vị. Quý vị chọc cho tới cái thằng công an mà bảo vệ chính trị hộ khẩu thì quý vị xin nó phê quý vị xấu. Mà quý vị chọc tới cái thằng mà bộ trưởng, mà cái bộ mà coi như là ngoại giao đó, thì quý vị nó vô sổ quý vị là quý vị đi xuất khẩu là xin hoài nó không được. Mà quý vị chọc tới Nguyễn Tấn Dũng là sao quý vị? Đại nạn cho quý vị. Thành ra ông vua mà giận á là nhiều người sẽ khổ lây. Hả quý vị nhớ không? Hả? À quý vị nhớ ông Bush không? Bích con đó đánh Saddam Hussein thì sao vì cái lỗi này cũng thầm mày đòi giết cha tao và đưa quân qua đánh hả? Mà khi một cái người ác cỡ như Hitler đó mà chọc ổng nổi giận sao quý vị, coi như là xảy ra cuộc chiến làm cho 20 triệu người chết, hả không quý vị? À, và cỡ như bây giờ ông Tập là vua Tàu ổng nổi giận đó, là cũng nhiều người chết lắm. Bây giờ có tổng thống Mỹ mà nổi giận cũng nhiều người chết. À, mà trong khi cái người homeless nổi giận cũng cái chuyện sân cái đó thôi. À, cũng sân cái đó là coi như là quý vị thấy rõ. Từ đó chúng ta mới phân tách nó có hai loại. Rồi như vậy một cái người có phước ở trong chùa này nè. Ở trong chùa này đúng tới sư phụ đó. Sư phụ có phước phải không? Đúng hả tụi con? Đương nhiên. Có thể là sư phụ ngoài đời nghèo hơn tụi con, nhưng mà sư phụ có phước hơn tụi con. Tụi con mới kêu sư phụ là sư phụ. Nhưng mà đụng tới sư phụ đó, thì coi như là người có phước, thì cái người này sẽ nổi ngã mạn nhiều hơn, nổi sân si nhiều hơn, và sư phụ có thể làm khổ quý vị nhiều hơn. Nhưng mà đụng tới câu huệ tâm đó, thì cổ cùng lắm là cổ chỉ bưng cái tô cơm đi kiếm cốc nào ăn thôi. Hiểu chưa? Mà câu huệ tâm có đi đâu vậy? Ngủ hả? Không sao, tại vì thấy vắng mà thấy kiểm soát nha. Thấy tội nghiệp nhiều khi không sao, trời nó lim dim gì nó ngủ cũng dễ lắm, thông cảm. Thành ra quý vị hiểu rồi, cái nghĩa nó như vậy. Nhưng mà người có phước sẽ làm tội nhiều, có nghĩa là có phước mà không có huệ sẽ làm tội nhiều. Mình được làm hòa thượng một ngôi chùa, mình làm thượng một ngôi chùa mà mình không có trí huệ đó. Thí dụ bây giờ có một cái pháp tu nào đó cho một người chân tâm họ thiết, mình vì tâm ghen tị tật đó mình không được ở đó nghe, thì vô tình mình bắt cái đường giải thoát của đệ tử. Ví dụ bây giờ có nhiều người cấm đệ tử không được nghe, mình vì ghen tị một vị Đạt Lai Lạt Ma về giảng pháp mình không được nghe, đứa nào mà thấy đó là tao từ đó. Thành vô tình mình tạo cái duyên để cho đệ tử mình không được gặp các vị thánh tăng, hiểu chưa? Cho nên mà có phước mà không có huệ sẽ làm tầm bậy lắm quý vị ơi. Cho nên Đức Phật khuyên đa số quý thầy khuyên quý vị đi hành hương thập tự có phước, đa số khuyên quý vị đi lễ Phật cúng dường tượng Phật lớn có phước, nhưng mà chỉ có nghe kinh nghe pháp rồi có những cái cuộc mà tham luận đúng sai như vậy quý vị mới có trí huệ. Cho nên từ nay tụi con lấy Đức Phật khuyên là phước huệ song tu, tôi nói nha. Nhưng mà cái người cả đời mà nếu mà tu huệ không á cũng không có được, lâu chứng quả lắm. tùy theo số đen. Cái người mà tu huệ không có giảng kinh không mà không có làm phước gì đó, thì cái người đó sau này ra hoàng pháp muốn cất chùa đó 10 năm cất cũng không xong nữa. Hiểu chưa quý vị? Nghĩa là làm xong cái cổng rồi đó, giấy phép xong rồi á, nhưng mà đến nồi sau khi quá cái bất sinh nữa, ở miền Nam Cali có xảy ra ngôi chùa quý vị không, làm giết hết cái thời gian gia hạn bôi bích lần thứ nhất, gia hạn bôi bích lần hai, giờ nó không có, nó ủi sập có không quý vị? Cho nên cái người đó là tu mà không có phước đó, đã là có huệ mà không có phước. Cho nên quý vị thấy phước huệ phải song tu. Quý vị thấy có những thầy ra là hoằng pháp mà cái gì ta không có nợ nần gì hết, thì cái gì đó đời trước vừa tu phước vừa tu huệ. Một cái vị thầy ra mà mỗi hoằng pháp tự động á, mà muốn cái gì ta cúng cái đó, muốn cái gì được cái đó, là vị đó đã có tu phước, mà đồng thời cái vị thầy đó lại có tu huệ. Hiểu chưa quý vị? Cho nên chúng ta đệ tử Phật phước huệ song tu, nhớ nha quý vị. À, cái kim phải là hai cánh mới bay được. Phước không thì thông minh mà nghèo, hả? Phước không thông minh mà nghèo, mà nghèo tôi có được không? Bây giờ thầy dạy cho quý vị nè, kinh Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm, kinh gì thầy cũng dạy cũng hay, nhưng mà vô đây cho quý vị nhịn đói, ăn một đứa một ngày một tô cũng trái cũng nguội, tu không? Bỏ đi hết rồi. Thành ra nhưng mà vô đây cho ăn cho đã mà không có phước gì hết, không có gì nữa đó, không dạy gì hết á, nó là bậy. Ngài tu quật cho quý vị sáu thời, nhưng mà ông thầy đó coi như là sáng cho ăn, trưa cho ăn, chiều cho ăn, rồi mà không dạy gì hết, làm sao quý vị? Là nó sẽ coi như là, coi như nó làm bậy đó, nó không đi dư, nó rảnh thời gian nhàn cư di bất thiện, bắt đầu không nói chuyện Phật, bắt đầu ngồi, bắt đầu thị phi, nói người này, nói người kia. Bây giờ tôi dạy quý vị sáu thời, quý vị nó chưa đủ, mình lên tám thời nha. Mà tám thời chưa đủ là 10 thời nha, hiểu chưa? À, cho nên bởi vậy, hiểu rằng bởi vậy đó là cái câu hỏi, là câu hỏi thứ hai. Con người ta tạo tội là nãy giờ chúng ta biết, thân có ba tội, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, khẩu có bốn tội, chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen tiếng mặt chê sau lưng, và ý cũng có ba tội là tham sân si. Như vậy một người mà dùng cái thân tạo tội, và một cái người dùng cái khẩu tạo tội, và một cái người không dùng thân không dùng khẩu mà dùng cái ý tạo tội, thì ai tội nặng trả nhất, cái người nào sẽ bị tu quả báo nặng nhất? Hả? Chứng minh, nói được thì chứng minh. Ai nói ý? Rồi bà luật sư Thành ở à, trên này gần nhất là đây nè, ông thầy mà Minh Công thấy không? Ủa giờ con gãy gãy má hả? Làm cho mừng. Nhớ kỹ câu hỏi của thầy, đây là những câu hỏi trong trường hạ ngày xưa. Chúng ta tạo nghiệp đều do thân, phải không? Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lòng mê, phải không? Đóng trong sinh tử mà do gì? Tham sân si mà ra. À, tất cả mình tạo tội đều do thân khẩu ý. À, quý vị, rồi bây giờ một người dùng thân tạo tội, một người dùng khẩu tạo tội, và một người dùng ý tạo tội, người nào chịu cái quả báo nặng nhất? Rồi bây giờ đưa cho sư cô Hồng, sư cô Hồng Hồng Đạt từ bên Đức nói chuyện. Không, cái này chúng ta phân tách, đây là trường hạ, một cái trường tu nghiệp trong mùa hạ để đào tạo, nhưng mà đây thật ra là trường đông, tại vì ai cũng mặc áo lạnh hết.
Dạ, ai gì là Phật không? Xin thưa sư phụ, là khi cái người ý tạo tội nặng nhất, tự vì cái ý nó sẽ phát sinh ra, nó khiến cho mình cái miệng này phải nói, nó khiến cho cái thân mình phải làm.
Như vậy là phải nói rõ. Khi mà hồi xưa tôi cũng trả lời giống như cô Hồng Đạt, thì Hòa Thượng Quỳnh Thành ngày nói nghe, tôi chỉ nói là thân không à nha. Còn khi mà cô lại nói là tức là có sự hợp tác của thân, khẩu và ý. Hiểu chưa?
Cái ý mình phát ra chủ động ra làm cái muốn cái gì đó thì nó mới phát ra, nó làm.
Không, cô nói như vậy là có sự đóng góp, một cái hành động phải đóng góp của thân. Thí dụ như bây giờ ý cô nói là cô muốn đánh người nào thì phải có cái ý, phải không?
Dạ, dạ.
Ý khởi. Như vậy là khi mà đánh người nào đó mà miệng không nói, nhưng mà ê nhà nó đúng cái. À, chẳng hạn như bây giờ cô luật sư Thành cô nói ê bà quay báo im không tôi đục, là bà chỉ hăm dọ thôi, là bà dùng cái tội khẩu, nhưng mà bà chưa đục. Nhưng mà bữa nào bà không hăm, nhưng mà bà khởi cái ý là sẽ đánh con mẹ này cái, thì bà vừa khởi rồi quýnh liền không nói, là có ý và ý và thân thôi. Hiểu chưa quý vị? Như vậy, quý vị vậy nè, khi tôi trả lời câu đó quý vị, coi trả lời đúng, là mọi sự hành động từ thân khẩu, dù do ý mà ra, thì cộng lại là có ba cái. Nhưng mà bây giờ, Hòa Thượng nói là chỉ thân không à. Thân only. bây giờ lại tỏ tình với một người bằng con gái là mình không có ý và mình không có ý và khẩu mình tỏ tình được không quý vị?
Dạ, hả? Không.
Khi một người muốn lại yêu có đứng im ra vậy nè, hiểu biết cái gì không?
Dạ không.
Hồi đó thì hỉ đi tỏ tình, tỏ tình sao lại lại đứng sao vô ngôn quan?
Vô cười cười cái.
Vì cũng dùng cái miệng.
Khẩu nặng.
Mà dùng con mắt biết là sao? Là cũng dùng cái thân. Tại vì có nhiều người ta hỏi sao? Tôi hỏi thầy thầy không, làm sao mà con biết? Con không nói lời nào con cười cười. Không nói nhưng mà mình hay lắm. Mình nhìn cái cô đó mà chịu mình là mình nhìn con mắt là mình biết liền à. Kêu là liếc mắt đưa tình đó. Không nói. Nhưng mà tại sao ông tới 6 giờ? Ông nói đâu có gì đâu. Mình vừa đàn bà mà nó thích nó chịu mình là biết liền à. Hỏi nhìn anh nhìn con mắt đó. Mình hồi đó con tỏ tình bằng gì? Vừa mắt vừa miệng. Dạ, vừa ý luôn. Đầu tiên mà đi tỏ tình phải có cái ý muốn nè. Hả? Tụi con mà khởi cái tâm đến đây thì con phải khởi cái ý mấy lần. Đi, đi không? Nói tụi này đi không? Dưới đây đây rẻ không? Mắc không? Đi đây hay đi Hawaii? Suy nghĩ lưu tế đúng không? Làm bài tính cộng trừ nhân chia rồi coi cái tiền già mình còn đủ không? Hả không? Thành ra phải tính toán tùm lum, tạo ra một cái phước cũng vậy của thân khẩu ý và tạo ra một cái tội cũng do thân khẩu ý, đúng không cái gì? Tại sao vậy? Khi tụi con đến đây là tụi con phải chiến thắng lắm. Như cái nhóm ở bên Việt Nam, mẹ già đang hấp hối, 5 người từ hầu 3 giờ liền. Là cái nhóm đó phải tính toán dữ lắm. Tụi con phải là cái ý nghiệp mà làm chủ mạnh lắm mới đi được. Tại vì suy nghĩ chết rồi, đi vậy là thiếu nè, thiếu hụt nè, mình đã bỏ tiệm nè. Thế nên mọi người đến đây là bỏ việc nhà, bỏ việc kia. Thành ra chúng ta phải làm cái tính toán. Nếu mà cái tâm tham chúng ta nặng hơn cái tâm tu đó, cái tâm tham tiền, tham tài mà nặng hơn tâm tu thì chúng ta sẽ diện cớ ở lại, không đi. Mà cái tâm tham tu mạnh hơn cũng là tham đó. Nhưng mà tham tu thì lại đánh đi ra, hiểu chưa? À, cũng như trong này Ngũ Lâm Công Chúa đó, là mấy đứa kia bán, làm bán supply, bán đồ của mình. Con làm nghề gì con? Làm gì? Làm hãng, bởi vậy nghỉ. Lấy xích ly nghỉ. Còn mấy người kia không đi tại vì làm neo. Ai cũng có con hết á. Như vậy là tâm tham ái nặng hơn tâm tham tu. Quý vị thấy rõ không? Cùng cái tâm tham đó đó, để khi khai triển ra đó, nó cộng tác với thành tham. Nhưng mà tham trong này nó tham tu à, và tham tiền. Cái nào nặng hơn? Phải không? Tham tu, tham tiền thì nó cũng đưa đến tham. Phải không? Thành nó tính toán đủ thứ chuyện hết á. Rồi mới đi đến đây mà tu. Bởi vậy quý vị thấy rõ, có những người mà do là cái nhân duyên nó đến, như cái ông mà nãy mà thầy đặt lại là thiện về con, thiện tịnh. Ông này là họ Phùng. Bà con có Phùng Há nha. Vừa Phùng vừa Há, đúng là cao thủ võ lâm. Đúng cái gì, vừa Phùng miệng vừa Há miệng được không? Phùng cho hai gò má Phùng ra, mà vừa Há ra nữa. Thích le thì vừa thích vừa le lưỡi được. Nhưng mà Phùng vừa Phùng vừa Há không ai làm được hết. Bởi vì thích le thấy con là sợ đó. Như vậy bây giờ thấy ông tự nhiên ông buồn, ông không biết gì, ông đánh vậy, thấy thầy đang dùng nghe pháp, thế là mò đến đây xuất gia. Đó là duyên của ổng. Mà quý vị thấy rõ, đập y vô tự nhiên ra ông thầy liền. Phải không? Tướng rất là ngon lành, mà biết mấy tiếng tự điều, biết tiếng tiều, biết tiếng quảng nữa. À, rất là coi như là tốt. Nhưng mai mốt không chịu xuất gia luôn là tốt lắm. Dạ. Vợ có đến làng rồi phải không?
Dạ, con có một lần.
Vợ có đến làng thì con, vợ cho đi phải không?
Dạ, hai vợ chồng con đi hết luôn.
Rồi, vậy là tốt quá. Vô, nếu hai vợ chồng cùng xuất gia, sư phụ cho cái phòng số của thầy, sư phụ ở đó. Cho luôn đó. Thấy không? Dẫn luôn con vô ở luôn. Cho cái phòng của tôi. Tôi lúc đó là tôi xuống dưới, tôi dân có liệu tôi ngủ. Làm sao? Có những trường hợp mình khuyến khích. Tại vì độ người hoài dễ độ cho vợ con, mà mấy người này được rước quá. Bây giờ quý vị thấy rõ nè. Bây giờ chỉ cái thân tạo tội không được không? Bây giờ đó, cái thằng khùng nó quấn quý vị đó, cái thằng nó mất thần kinh đó, nó quấn quý vị, nó có cái ý đâu không quý vị? Không. Không có ý, quýnh chơi vậy hả? Hoặc là trong lúc quý vị đang ngủ, quý vị đang ngủ mê, con người nó đầu nó đập cái bóp, nhưng mà đập vô cái phản xạ, cái đục của cái thân thể thôi, chứ không có cái cộng tác của cái ý. Thì cái người mà đập con người cái bóp đó, và cái người mà rượt con người đi đập đó, cái người đập này không có tội. Rồi một người mất trí, họ thần kinh rồi, họ đi đánh anh, cái người đó ra tòa nhẹ quý vị, nhẹ tội. Thành ra cái câu nói mà các hòa thượng dạy mình á, là phải thân không. Thân không là ai? Là cái người mà trong cơn điên loạn, họ không có tội, không có ý thức, không biết đúng sai. Bây giờ quý vị, như nãy tôi nói quý vị á, biết cái thằng say rượu thiệt, cái thằng say rượu giả chỗ nào không? Cái thằng mà tỉnh á, thì nó nói là nó sai. Mà cái thằng mà sai lúc nào mình nói nó sai, nó không chịu, nó nói nó tỉnh, con quý vị. Đúng không quý vị? Anh sai rồi, không có, tôi không có sai. Thấy không? Nói, thầy nhớ mà đứa, anh uống đủ rồi, giờ không chịu về đâu. Mà cái thằng tỉnh rồi mọi người nó không đủ rồi, tôi sai quá. Có không quý vị? Thì như vậy quý vị điểm thay. Muốn biết cộng sản nào giả thiệt hay cộng sản mà vô đây giả mạo dễ lắm. Thấy không? Thử biết liền à. Mình biết thử về tới vậy, nhưng mà chuyện đó để nói chuyện sau. Tại sáng mình đã nói chuyện là coi như là nhận diện cả thù là xong rồi. Thì tóm lại cái gì, cẩn thận, chúng ta đều có tâm tham, nhưng mà tham thiện, tham tu, tham hiếu đạo thì nó đưa chúng ta về cõi trời, nhưng mà cũng chỉ là tham thôi. Mà ngồi ở đây cũng nổi sân á, nhưng mà có người nổi sân là lên cõi trời, mà có ngựa đi sân xuống địa ngục hả? Thầy thấy trong này thầy Tệ Minh, thầy đang làm cực khổ như vậy, cái tự nhiên có một cô gái nào vô coi như là phụ rồi dụ dỗ thầy để cho thầy ra đời, là thầy dỗ bạc thì chửi dữ lắm. Nhưng mà cái sân của thầy là muốn đệ tử mình được đi vào con đường hiểm nạn đó. Cái sân này của thầy là sân lên thiên đường, nhưng mà cái sân của con, con bây giờ con muốn lấy vợ phải không? Phải không? Để thầy kiếm mối thì làm mai cho con nhỏ này, không có ngon gì hết. Cái đó là ngon lắm, nhưng mà cái này, cái ngọt ngào của này, cái từ bi này, thầy đòi đi ngục đó, hiểu chưa quý vị? Hả? Thí dụ giờ con Hồng Đức cũng muốn lập gia đình, rồi thầy nói con ơi 10 năm nữa rồi lập, thầy có mang tội cản trở không quý vị? Không, kế Quảng Bình. Thấy không? 10 năm nữa lúc đó nó già rồi, nó đến mỏ rồi, sử dụng mình dắt hết chanh rồi, có mẹ nào lãnh ở đâu. Thành ra cái đó mình phải nhìn cái trí huệ mà đi thôi. Cho nên quý vị nhớ, khi chúng ta đến chùa, chúng ta sẽ có hai cái tâm tham. Và khi chúng ta ngồi tụng kinh cũng như vừa rồi, cái nhỏ gì mà nó quên rồi, nó trì chú hoài, mà thầy nói đừng trì chú kiểu đó là chết. Nhỏ nó bữa nay nó đi rắn, con nhỏ ung thư mà hết à. Nó bữa nay nó không có đi, nó về rồi. Có ngồi không? Nó nhỏ mà đi với con, với tôi hòa thượng á, là nó ngồi đấy nó trì chú mà nó mặt nó sân quá chừng. Tôi nói tại sao vậy? Nó nói con trì chú mà con nghe những âm tạp loạn, con nổi điên. Tôi nói tha đừng trì. Con vô đây con ngồi con kiếm cách này con trì, nhưng mà con nghe những người ta nói này nói kia là con nổi sân, đừng trì. Thì con chấp vào trì chú. Rồi nó nói đúng là thầy, tôi nói con tu hơn tôi qua nhà ma. Rồi nó về nhà nó tu với một người bà con, với cái cô chị dâu hay gì nó là gửi cái sớ cầu siêu đó. Nó nói tới giờ đó con trì chú thì bà gõ mỏ vô đồng trời đó, con tụng xong con nổi điên luôn. Nhưng mà tôi nói đừng con, chia ra mà tụng đi. Bây giờ lúc nào tu là tu, lúc đó thì ăn khác của mình ngủ. Tới giờ người ta cho rét tham con chửi là thấy hai nó rỉ rỉ nó trì chú không? Nó trì mà cái mặt nó nhăn, hỏi sao nhăn, nó nghe những lời nói đây nó khó chịu quá. Ủa? Cái giờ tu thì tu, mà tới giờ học học tại sao con làm cái chuyện đó? Thì nó bỏ ra thời gian nó trì chú liền mặt, nhưng mà nó nổi sân. Trì sân kiểu này chết thì nã tu la ngay. Thành ra những cái đó là những cái, ủa hai chiếc xe lên rồi đó phải không? Không sao, để giao cho thầy quán giải quyết. À, giờ thầy Tế Quán coi giải quyết hai chiếc xe 15 chỗ ngồi từ ở Tử Định lên nha. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề, chúng ta phải nghĩ cái sân của người mẹ khi thấy con hút xì ke, cái sân nó đưa người mẹ lên cõi trời, mà cái từ bi của người mẹ để cho con hút xì ke là cái đó là cái từ bi để đưa con vào địa ngục đó quý vị, mà người đó sẽ có tội đó quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ con mình nó ăn cắp, đầu tiên nó là vô chùa nó ăn cắp một cái chuối, mình không có la nó. Rồi lần lần nó ăn cắp lên tới cái lư hương, mình có không la nó. Lần lần nó ăn cắp lên tới cái đại hồng chung, mình cũng không la nó. Tới ngày mà nó vô, nó ngồi trong chùa, nó làm những cái chức vụ, nó thuộc chết cái thủ quỷ, nó đòi địa ngục, thì cái tội này do ai mà ra quý vị? Do người mẹ. Còn nó vừa lấy một cái chuối là lấy là tán, là quýnh, là khẽ bắt quỷ hương, thì cái sân này giúp cho người con khỏi đọ. Cho nên chúng ta phải tì, bởi vì Đức Phật nói y kinh diễn nghĩa tâm thế Phật quan, tì bệnh mà cho thuốc. có những lúc thể hiện thầy la đệ tử, thầy sân, thầy hận. Nhưng mà muốn đệ tử cái đằng sau đó là muốn quý vị được về cõi lành. Không muốn quý vị phải ỉa chi đấy dầm kia đầu cuối cuộc đời. Không muốn quý vị thầy phải đứng cả mấy chục tiếng đồng hồ để hộ niệm. Nhớ kỹ. Cho nên quý vị để ý. Rồi bây giờ một câu hỏi mà trong... Đây không phải Trường Hạ kia mà Trường Hạ đây nè. À, cái này ở trong Hoa Kỳ. Câu hỏi này đang hỏi nè. Bạch thầy, con đi chùa trong một pháp tu vì bị có chuyện buồn. Có chuyện buồn là anh này ảnh qua đây rồi ảnh về nhà, ảnh mua một lô đất ở Việt Nam, nhà nghèo quá. Nhà của ảnh là ở ở chỗ mà Nguyễn Khoái, quận Tư, là cái chỗ đó nó nghèo lắm quý vị. Rồi cái sao nó giải tỏa, quý vị biết nó có cái kinh sao đó. Thì ảnh mới là ảnh mới mua miếng đất khác. Ảnh mới đi chạy về cái khu nào ở trên chỗ mà Hóc Môn á, gần chỗ mà chùa của Hoàng Pháp á. Ảnh mua một lô đất rất là tốt gần chùa Hoàng Pháp cho mẹ tu. Quý vị biết Hóc Môn mà điểm á. Thì ảnh bị giải tỏa khu Nguyễn Khoái, nó đền rất là rẻ. Mà ảnh nói cái nhà ảnh là cái nhà sàn phía sau cái kinh, thầy không biết ai biết quận Tư á, Nguyễn Khoái. Do đó ảnh nói là chủ dơ, nhưng bây giờ nó cải tỏ nó làm khu du lịch đẹp lắm rồi. Bây giờ nó đuổi mẹ ảnh đi thì ảnh mới về, ảnh mới mua một miếng đất ở gần chỗ của thầy Trần Tính để cho mẹ đi tu, tại tả hiếu hai cha mẹ vào tu. Nhưng mà khi về làm giấy phép đôi mít á, thì nó nói Việt Kiều được đứng tên anh này thì ảnh sợ bà con lắm. Tại vì ảnh biết cái kinh nghiệm mà bà con đứng sổ đỏ lần lần là đuổi không làm gì được. Thì có cái luật lệ là cho Việt Kiều đứng tên, như thế thầy nói không. Nhưng mà ảnh lại làm giấy nhà xin phép bản vẽ mua đồ hết trọi thì nó chưa hoàn tất được sổ đỏ, thì nó qua rất nhiều thủ tục mà ảnh không có làm đường đi. Nếu ảnh làm đường đi thì nó lâu rồi, ảnh nó còn tốn gần 3,000 đô mà không có sổ đỏ vì không biết. Mà cuối cùng rồi đó, thì ở Việt Nam nó có cái chương trình xin cấp mà không có thì cứ làm rồi sau này nộp phạt. À, nó có chương trình đó, cứ xin phép không cho làm rồi nộp phạt. Thì nhiều người xúi ảnh vậy. Và cuối cùng ảnh xây lên một căn nhà, nhà kêu là nhà lầu. Mà cái nhà lầu tôi nói nó thật là bề ngang có 4 mét, mà bề dài mà tới 60 mét. Tôi nói ủa sao kỳ vậy, ở Việt Nam nó có những lô đất bề ngang có 4 mét mà làm chiều dài chiều sâu vô tới 60 mét, có không quý vị? Kỳ vậy. Nó nói nhà gì thì mà ông làm 4 tầng, ông cất cái nhà tại Việt Nam 300 ngàn, đầy đủ tiện nghi hết. Và anh chụp hình cho thầy coi. Nhưng mà đụng cái sau khi cất xong làm lễ tân gia, mời công ty nhà đất đổ xuống từ kia thì bà mẹ ông vừa dễ ở xong thì đúng 2 tháng sau thì nó kêu nó tịch giải tỏa cái nhà đó. Nó nói cái này là khu quy hoạch, bây giờ nó đền theo mét vuông, nó chỉ đền cái đất thôi. Ông bỏ ra 300-400 ngàn ông cất mà nó đền chưa được 3,000 đô la. À, nhưng mà bây giờ ông mới đào đớn, nhưng nó đền xong rồi nó nói ủa cái này giấy phép chưa xong không nữa, anh đứng sổ đỏ mà anh chưa hoàn tất, thì cái nhà này nhà trên là của anh nhưng mà đất của nhà nước, anh chưa được quyền sử dụng thôi, anh muốn lấy á thì nó biểu khiêng cái nhà đó đi về Mỹ, nó cho nó cấp cho một cái giấy là dỡ cái nhà đó đi. Nếu mà bà già ông già ông ở đó để đó, thì nó còn có lý được, còn cãi được. Thành ra nó nói bây giờ anh là Việt Kiều mà anh chưa hoàn tất sổ đỏ, anh không đi đúng cái tinh thần nghị định mấy của thông tư nhà đất gì đó, thành bây giờ nhà nước chúng ta rất công bằng, và bây giờ anh nên gọi một công ty nào lại đó, coi như có cái ông nào chuyên môn cái việc ở Việt Nam mà chuyên môn về nhà cái gì đúng không? Ông gì đó kêu ông đó lại để dời. Thì ông nó nói tôi dời thì được, nhưng mà tôi dời bên này qua bên kia, chủ như cắt đều biển rồi xong đó tôi dời, chứ tôi sẽ dời đâu có Mỹ được ông, thấy không? Mà hỏi cái công ty mà tàu chuyển, nó nói là thôi chỉ có ông Trung mới có nước chuyển cái nhà này được về, nặng lắm, đúc bằng bê tông không, giờ mất trắng. Anh này đau khổ quá mới chạy vô một ngôi chùa, ngôi chùa đó là ngôi chùa quốc danh và dự pháp tu tiểu tạm, không nói cái gì hòa thượng ấy đi. Thì ông nói thầy ơi, bây giờ thầy giúp cho con, bây giờ con sẽ đi mấy con đường thế này. Đi con đường thế này, một là con phải đi khiếu nại, làm đơn khiếu nại lên tới thủ tướng chính phủ. Thì ông kêu nó thôi con, người dân quan khiếu nại nhiều lắm, mà con Việt Kiều con có thể cơm ăn con dở rồi khiếu nại được không, đúng không quý vị? Cái này tôi nghĩ bà luật sư Thành rành lắm. Con bây giờ con làm kỹ sư bên này mà con thể nào mà con bỏ được cái này, người ta cơm ăn con dở thôi bỏ đi. Rồi một loại nữa nó là sư ra tòa. Ông nói mày sư ra tòa hả, mày chết. Tôi nói bên này có luật sư nhiều lắm. Tôi nói ê, luật sư là luật sư, chứ phải luật sư như bên Mỹ đâu, có nhân phần nào cũng còn, mày mất thêm tiền nữa phải không bà luật sư? Ông ấy là có một cái nữa là sao, ông nói thôi bây giờ đó là luật nhân quả, hồi xưa kiếp trước đó, chắc mày cũng là giật tiền của mấy cộng sản này, thì bây giờ mấy cộng sản này nó sẽ lấy lại thiểu cho con, thì giảng luật nhân quả rồi ông ấy, thì bây giờ ông cũng con tên luật nhân quả là giả tên, thì bây giờ có gì buồn nữa, bây giờ tức là con đã bị cộng sản, hồi xưa con giật của cộng sản, bây giờ cái thằng này nó lấy của con thì cái luật nhân quả thôi. Nó nói mà tức quá thầy, con đi qua đây lại nó nói cái nhà giải tỏa mà bây giờ nó làm gì quý vị, nó làm nhà cho nó ở cái công ty gì đó, công ty phát triển đô thị gì, trời có chết con không. Nó nói đúng rồi, chúng tôi đang phát triển thì cái nhà này tôi tạm làm văn phòng, trời đất ơi, nó lấy trọn luôn. Ông nói tức quá, tức quá mới chạy qua Việt Nam, bỏ từ Việt Nam bỏ về, tức quá đi dự phá tu, một phá tu ở tại Mỹ. Thì ông thầy ở Việt Nam ông cũng giải thích như vậy. Thì qua lại hỏi hòa thượng, thì một ông hòa thượng bên Mỹ này ông mới nói là đúng rồi đó con, vị thầy kia nói đúng là nhân quả. Thì bữa này kỳ về đây thì con đi với con chở vợ con, và con chở một thằng con trai con, mà thằng con trai của nó đẻ tại Mỹ. Nó đẻ tại Mỹ thì nó cũng biết tiếng Việt. Sau khi ông hòa thượng tập nghe nè, để tôi coi lúc đó coi tôi trả lời email sao tôi nói nè. Sau khi mà làm ở Việt Nam là ông bà thượng kêu ông khuyên thôi đừng có dân quan gì hết, mày không làm rồi mày không làm lại đâu, bây giờ dân quan thiệt ở Việt Nam á, mà nó còn có thời gian mày đi đi về làm ăn đi, kiếm lại tiền để dành khác đi, học đừng có đọc đơn khiếu nại ra tòa, mày cũng kiếm tiền mất tật mang, nó không có bên mày đâu. Thứ ba là không làm gì, chỉ ôm hận mà chịu đau khổ, thì hòa thượng bên Việt Nam dạy luật nhân quả. Con mới qua hòa thượng Hoa Kỳ, thì hòa thượng nói cũng vậy, kiếp trước con lấy nhà người ta, bây giờ người ta lấy lại, trở lên cái ông thầy bên Mỹ cũng nói như vậy thôi. Lấy từ bi xóa bỏ hận thù, thấy không? Sau khi nghe như vậy thì vợ con không chịu, và còn hỏi lại hòa thượng có biết trước kiếp trước con lấy của cộng sản bao nhiêu căn nhà hay không. Cái bà vợ nó bắt đầu hỏi lại hòa thượng. Hòa thượng nói con có gây nợ, mà hòa thượng cái nợ con dây là căn nhà con hồi xưa bao nhiêu. Hòa thượng nói cái nhà hồi trước con lấy con cộng sản á, đã cộng sản con lấy cái nhà lớn bao nhiêu, còn căn nhà của con bây giờ là bề ngang 4 feet, bề ngang 4 feet, bây giờ 60 feet, tính 300 ngàn có giấy tờ rõ ràng nè. Cái hòa thượng ông trả lời thì tôi biết con mắc nợ, nó không phải nói rõ ràng, phải mắc nợ bao nhiêu mới biết được chứ, đừng có nói mắc nợ. Bây giờ nhà ba muốn đòi nợ con thì phải cho con biết là nợ bao nhiêu, phải không? Con mới trả cho đặng nhân nó nợ ngang ngang, con không chịu đâu. Nhà băng bây giờ anh mất nợ, phải cho số nợ rõ ràng, đúng không thầy Hỷ? Nếu hòa thượng là thánh tăng thì con tin, còn nếu hòa thượng là phàm tăng, con không tin là hòa thượng cho lắm. Hòa thượng nói xong, thằng con trai con nó hỏi thưa hòa thượng, nó lấy cái iPhone ra và nó hỏi hòa thượng, nếu hòa thượng không có gì làm sai trái với một đệ tử, mà đệ tử đó, nếu hòa thượng không có làm sai trái gì với Phật tử nhà hòa thượng hiền lành á, và tự động á, hòa thượng nhớ nha, con thâu cái băng này để con làm chứng. Hòa thượng ơi, con xin phép hòa thượng trước, mặc dù con chưa quy với hòa thượng, nhưng mà con tạm gọi là hòa thượng là sư ông hòa thượng đi. Nãy giờ hòa thượng nói luật nhân quả, bỏ qua lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chấp nhận luật nhân quả. Thưa hòa thượng, bây giờ con hỏi hòa thượng, nếu hòa thượng không có làm gì sai trái với một đệ tử, mà đệ tử đó phá hoại tài sản của hòa thượng sẽ làm sao? Bắt iPhone quay luôn. Hòa thượng nhẹ nhẹ trả lời, hòa thượng vui vẻ trả nghiệp con, hòa thượng vui vẻ trả nghiệp. Đến hỏi lần thứ hai, bây giờ một người Phật tử không có thù, hòa thượng không có dấu ân quán gì đời này với nó hết, mà tự động nó lại nó phá hoại, nó cướp đoạt tài sản hòa thượng làm sao cho con trai hỏi lần thứ hai? Và hòa thượng nói, hòa thượng vui vẻ trả nghiệp, hòa thượng nói được làm được. Nó nói xong rồi nó đi thẳng ra Bạc Kinh, nó lấy đá nó đập bể nát hết cái kiến của xe mặt xì đì của hòa thượng, mà má nó cũng ra đập luôn đó. Hai mẹ con nó đập con quảng quá, con chạy ra con can nó không, hòa thượng nói nè. Ông hòa thượng lúc đó ông gọi nai quanh quanh kêu cảnh sát lại, thì cảnh sát làm gì bọn lấy insulin ống chịu. Ông nói tôi mua cái đi đắt thấy bồn, mà tôi mua tới 1,000, bây giờ nó đập nó kêu kiếm vậy là 4 cái kiểu nó đập nó trội à, kiếm sau kiếm trước rồi nó đập nát nó trội à, và kêu nó ra tòa. Thì cái thằng tôi run quá thầy ơi, ông bà thượng ông làm nó tính đó là, nó nói rồi ra tòa đi, rồi con sẽ mời đài truyền hình của Mỹ để phỏng vấn, con có cái băng nè, con nói bằng tiếng Anh và tiếng Việt, Hòa thượng nói rõ, mà con có hỏi rõ, nếu một người hòa thượng không có gây ân oán gì với cái người đó, mà người đó tàn phá, đập phá tài sản của hòa thượng, hòa thượng vui vẻ tại nghiệp, tại sao hòa thượng nói được mà làm được, hòa thượng biểu ba con vui vẻ tại nghiệp, sao hòa thượng không vui vẻ cả nghiệp? Ngon đi, thưa là tò đi, tôi sẽ mời đời CNN lại nói chuyện. Nên nhớ, tôi là một kỹ sư, tôi làm cho Hoa Kỳ, tôi biết luật lệ lắm. Đấy nè, tôi hỏi ba lần, Hòa Thượng nói ba lần. Dạ ông Hòa Thượng, ông rút đơn luôn, không chấp thương. Hiểu chưa quý vị? Nhớ nha, từ nay bất cứ cái tên nào mà Hòa Thượng mà nó nói như vậy đó, bắn nó mấy cái liền. Một, đá nó một cái nữa. Ủa, trả nghiệp đi. Gì nữa? Ủa, hỏi kỹ nha, trước khi đánh phải hỏi nha. Lần thứ nhất, Hòa Thượng biểu con về, rồi để con ăn đánh đập, cái việc trả nghiệp, rồi. Rồi Hòa Thượng nếu mà có một người nào mà không, Hòa Thượng không có làm xấu gì người đó, mà người đệ tử đó làm cho Hòa Thượng tổn hại về tinh thần sức, Hòa Thượng là Hòa Thượng vui vẻ trả nghiệp, hỏi ba lần, rồi nhào lên quýt tới bụi luôn, quýt cho đi làm bệnh viện luôn, không có tội gì hết.
Nhớ thâu băng này ông
đúng rồi. Thì mới vậy, mình đưa mình hỏi ba lần. Bây giờ thầy lên phóng tò mà thầy nói vậy đó, quýnh thầy liền đi.
Chưa đây, phải thâu băng chứ.
Thì thâu băng để gì, dùng cái iPhone thâu được quýnh.
Dạ. Chưa, ông thâu băng mà quýnh cơ mà.
Mấy cái thằng thầy này phải trị như vậy mới được. Nói được phải làm được. Người ta mất tài sản thì xứ người ta từ bi xóa bỏ hận thù. Còn mình bị đập cái này xe đì thì chạy kêu nó quýnh quánh. Tên này ngon nè, để ở Mỹ mới ngon nè, quá ngon luôn, hiểu chưa quý vị? Bởi vì học cái này để biết mà sử dụng, cho nên lúc đi nó mấy bà thường nó chạy nhào lên bắt máy thâu băng đồng hoàng, xong xuôi là bỏ cái điện thoại vô rồi là bực tám đá rồi đốt chùa luôn. Không sao, nhân quả mà. Bà đứng trước trước bà thường nó đốt chùa của tôi. Cho nên á, con chó cắn ai người đấy nấy đau, mấy bà thượng thấy mất mấy trăm ngàn cái xuôi lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Bởi vậy cộng sản nó nói là 41 năm là lấy tình thương xóa bỏ hận thù, thấy không? Nhưng mà nó đâu có ở tù đâu mà nó biết, nó đâu phải là dân quan, nó đâu có nằm đường đường đâu, nó đâu có bị cất nhà cất đất đâu, thì nó dạy rất là dễ. Nhưng mà thử mà đập mất cái kiếm mà sẽ đi không, đã méo miệng rồi. Công nhận tôi khoái cái thằng đó nha, thằng đó mà có tôi giao cho nó nội đây làm thích thông lai trương lai luôn. Để tử phá như vậy đó. Rồi quý vị nghe tiếp nè. Hôm qua tôi nói về vấn đề phô hoa. Có nhiều người họ đặt ở nó, tôi thấy đạo Phật đâu có phô hoa đâu. À, con đọc kinh đâu có thấy phô hoa. Nhưng mà tại sao bên Tây Tạng lại có phô hoa? À, mà bên thầy Thông Lai là học ở đâu phô hoa? Phải lấy nó có sách có chứng thì mới nói. Bây giờ quý vị muốn biết Phật có phô hoa không? Biết không? Thì tôi lập kinh ra tôi nói nè. Trang 477. Đây, Đức Phật giảng về cái đạo hiếu, Đức Phật giảng về cái đạo hiếu cho A Nan trong một cái bộ kinh, quý vị nghe tôi nói nè. Đời quá khứ lâu xa về trước, trong núi Tuyết Sơn có con chim anh giỏ vì cha mẹ già mắt bị mù nên thường bay đi các nơi hái trái ngon đem về phụng dưỡng song thân. Bây giờ có người điền chủ trong khi gieo giống phát nguyện rằng: xin chư thần giúp đỡ cho hoa màu của tôi được tốt. Những lúa này khi kết hạt xin cấp cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Tôi làm điện chủ đó, đó đời quá khứ lâu trước khi Đức Phật còn là một phàm phu. Chim anh giỏ nghe biết được người điện chủ có tâm bố thí nên vừa lúc lúa chín thường lấy về cung phụng cha mẹ. Một hôm điền chủ đi thăm ruộng, thấy lúa mình bị loài phi cầm ăn hao bớt khá nhiều, bỗng sanh lòng ác não, liền tìm một cái bẫy lưới và kết quả bắt được chim anh vũ. Khi bị bắt, chim anh vũ mới nói với điền chủ: trước kia ông đã có tâm bố thí nên tôi mới dám đến đây lấy lúa, sau nay ông lại bắt tôi. Điền chủ hỏi: người lấy lúa cho ai? Vân Vũ đáp: tôi có cha mẹ già lại mù lò nên lấy đem về cấp dưỡng. Điền chủ bỗng ngậm ngùi bảo: loài chim chóc còn biết hiếu thuận như thế, huống nữa là người. Từ đây về sau ta cho phép ngươi tự thiện đến lấy lúa, chớ nghi ngờ sợ hãi chim nữa. Đức Phật bảo các tỳ kheo: chim anh giỏ thở xưa chính là tiền thân của ta ngày nay. Vị điền chủ lúc ấy là đệ tử ta là Xá Lợi Phất, và hai con chim anh võ già bị mù lò là vua Trịnh Phạn Dương cùng mấy gia phu nhân, mẹ của ta đời hiện tại đây vậy. Cho nên tất cả cha mẹ một đời mình không phải là một đời đâu, đã từng nhiều đời làm cha mẹ, quý hiểu thầy nói không? Bây giờ Trịnh Phạn Dương, cái này cái câu chuyện cho là tích từ cái kinh Tạp Bảo Tạng, cái này cái đoạn nói về cái chuyện Trương Minh Vũ là Tạp Bảo Tạng. Bây giờ Trịnh Phạn Dương đau nặng sắp mất, trong nhớ Đức Phật cùng Nan Đà và cháu nội là La Hầu La. Đức Phật biết được liền cùng với Nan Đà, cái gì nhớ Nan Đà là em một, tức là vua Trịnh Phạn có hai người vợ, Nan Đà là em một cha khác mẹ, A Nan là cha là thúc bá nha, A Nan khác nha, A Nan là dòng chú dòng bá kêu là thúc bá, còn Nan Đà đó cái ông mà dụ lên giới vợ trời đó là em một cha khác mẹ. Đức Phật biết được cùng với Nan Đà La Hầu La và A Nan dùng thần túc bay đến Dương Cung. Khi đến nơi, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng rực rỡ báo tin cho hai trước rồi vào cung an ủi rằng, lúc này quý vị nhớ vua Trịnh Phạn mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, mà sơ quả Tu Đà Hoàn còn pháp sân si không quý vị, đau quá, thân thể ngài rất là đau, và ngài bắt đầu ngài vẫn còn có động tâm, ngài chỉ đau khổ thôi, ngài thương con thương cháu, ngài nhớ đủ thứ chuyện. Cho nên lúc đó Đức Phật bay tới nơi là ngài nói giảng kinh, xin phụ vương chứ lo buồn suy nghĩ, tất cả cái gì mà có tướng đều vô thường, và phụ vương hãy nghe một cái lời pháp Đức Phật giảng cho vua Trịnh Phạn Dương, là nên vua Trịnh Phạn Dương nên vui mừng mà đừng có than thở là mình bỏ lại ngai vàng điện ngọc, đừng có than thở là mình xa con xa cháu. Thì lúc đó vua Trịnh Phạn mới hỏi vậy chứ, thưa Như Lai, thưa Thái tử Tất Đạt Đa, đứa con trai yêu dấu của trẫm, ta làm sao nghĩ tới cái gì? Chủ vương nên nghĩ tới là đã sanh ra và có công nuôi dưỡng một thái tử bây giờ thành Phật, cái công đó lớn lắm. Cái thứ hai, phụ vương nên nghĩ rằng phụ vương đã có một đứa con mà đem lại hạnh phúc, khi đứa con của phụ vương ra đời thì có hàng triệu chúng sanh vì giữ giới sắc sanh mà không bị chết hại. Khi có đứa con của đức phụ vương ra đời là thái tử Tất Đạt Đa giờ đã thành Phật, mà cho nên người ta giữ giới, có hàng triệu đệ tử giữ giới không trộm cắp, cho nên tất cả những người không bị đau khổ vì mất tài sản. Vào tụ dương nên hãnh diện là có đứa con là con ra đời đã thành Phật, con ra cái giới không tà dâm, cho nên có hàng triệu gia đình không bị cái cảnh là coi như là vợ mất chồng, con mất cha và không có bảy gia đình ly tán. Và vì có con của phụ vương ra đời dạy cho cái giới đừng nói láo, nói lời ác đàn hạnh, nói lời ái ngữ, không có chuyện có nói không, chuyện không nói có, thành ra ở trên thế gian này có hàng triệu người không bị lường gạt. Và phụ vương hãnh diện là có đứa con ra đời ra cái luật cấm uống rượu, cho nên không có những người mất tư cách và không có cảnh những ông chồng uống rượu đánh vợ đánh con để đời sau này hấn hận. Cho nên phụ vương nghĩ năm điều đó được chưa? Ông nói ta nghĩ được rồi, phụ vương nên quán tiếp thân này vô thường, và cái thân này nó phụ vương có một cái thân coi như là thường, đó là cái pháp thân. Nói xong, từ trong áo cà sa Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắt vàng để bàn tay như hoa sen rời nơi cán vua cha, và ngài để cái tay giống như thầy làm phô hoa, và đức vua để cái đồng tay lên đây, và Đức Phật dùng tâm từ bi, và Đức Phật hồi hướng tất cả công đức, và Đức Phật để bàn tay lên trán vua Trịnh Phạn, Đức Phật tiếp tục khai thị, Đức Phật có cái cuộc giảng pháp, và nhờ cái tâm từ bi của Đức Phật chuyển qua bàn tay này. Và sau đó vua Trịnh Phạn Dương nhờ cái sự hỏi đó không nói là phô hoa, mà sau khi ăn ngủ xong, Đức Phật đặt bàn tay ở sắc vàng như hoa sen trên trán của vua cha ân cần thiết pháp. Sau khi nghe Phật an ủi và nói pháp yếu, Trịnh Phạn Dương trong lòng vui vẻ, lại được an ổn, để tay lên nắm tới bàn tay Phật đang để trên đầu mình. Đức Như Lai là bậc chí nhân, chúng sanh nào thấy từ dung nghe thuyết pháp đều được lợi ích. Nay tôi được chiêm ngưỡng Như Lai và thấy các vị tôn giả, tâm nguyện đã mãn, từ đây giả biệt. Nói xong vua chấp tay nơi ngực tỏ dấu làm lễ Đức Thế Tôn rồi yên ổn mà nó đi, trong khi bàn tay của Phật còn để ở trên trán của Đức Vua. Cho nên sau đó ngài A Nan hỏi như vậy Trịnh Phạn Dương về đâu, Đức Phật nói Trịnh Phạn Dương về cõi trời đấu xuất. Cho nên quý vị thấy rõ, từ đó về sau Đức Phật mới truyền cái pháp môn này, dùng tâm từ bi trì chú, chứ không phải là niệm Phật, mà quan trọng là khai thị. Thành ra đó là những đó là Đức Phật đã làm phô hoa lần đầu tiên cho vua Trịnh Phạn bằng cách rờ trên đầu nói chuyện, và vua Trịnh Phạn để đây nhờ cái bàn tay của Đức Phật và truyền cái tâm từ bi, tưởng nhớ công ơn cha mẹ và khai thị cho vua Thượng Thạng biết rằng Ngài có những công đức rất lớn gì để được đứa con mà đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Nếu không có Đức Phật ra đời, không có mấy trăm triệu người tín đồ Phật giáo, bao nhiêu con vật sẽ bị giết. Nếu không có Đức Phật ra đời, biết bao nhiêu người sẽ tham lam trộm cắp. Nếu không có Đức Phật ra đời thì biết bao nhiêu người sẽ gia đình tan nát vì cái tội tà dâm. Nếu không có Đức Phật ra đời thì bao nhiêu người sẽ bị lừa gạt. Nếu không có Đức Phật ra đời thì bao nhiêu người sẽ uống rượu mất trí huệ. Cho nên Đức Phật nói những cái luật lành, cho nên đó là những cái kỹ thuật chìa khóa để sau này tụi con làm phô hoa mà năm tới thầy sẽ dạy cho tăng ni. Đức Phật đã có làm phô hoa, nhưng là lúc đó không nói là phô hoa mà nói Đức Phật đặt tay trên đầu. Cho nên ở này là trích từ trong kinh do Hòa Thượng Thích Thiện Tâm dịch nói rõ ràng. Rồi chưa quý vị, nhưng mà đúng không, chưa phô hoa mà dùng danh từ là quán chuyển thần thức. Cái tâm địa của vua Tịnh Phạn đang đau khổ, đang lo lắng, à thì Đức Bổn Sư lại rờ. Bây giờ có phải là quý vị rờ con quý vị không? Khi con có định đầu tiên quý vị rờ cái gì? Rờ trán. Thì người mẹ lại rờ trán, mà người mẹ rờ trán thì hết. Mà tại sao mà quý vị thấy rõ. Bây giờ tôi nói ví dụ nha, ở trong chùa này mai mốt có một sư quốc danh vô ngồi trong này, mà quý vị biết đó là sư quốc danh. Và khi quý vị lâm chung, tôi cử sư quốc danh nó lại rờ trán, quý vị có thích không? Tại sao vậy? Tại vì nó là gian ác, nó giả mạo. Còn con khi sư phụ lại rờ cái tụi con thấy ấm áp, mặc dù sư phụ chửi tụi con vậy đó. Tại đó là cái tình thương của người cha, hiểu chưa? Thành ra khi mình bệnh á, mà mình lại mình rờ đầu là coi như mẹ mình bệnh, mình lại rờ đầu là mẹ mình hả mẹ? Tại sao quý vị rờ đầu quý vị? Rờ trán, chà lạnh quá, lấy dầu sức vô, lấy mặt. Người con mà nghe người mẹ nói giờ là vui. Quý vị đang già mà quý vị bệnh, mà lời nó nói đứa con không biết làm phô hoa mà vẫn làm phô hoa được cho con. Đứa con chạy lên đi làm việc mẹ. Rồi rồi coi sao mẹ nóng gì vậy mẹ? Hả? Mẹ uống thuốc gì chưa? Thì ngay cái lúc đó là đang làm phô hoa cho quý vị đó. Quán chuyển thần thức. Mình đang nằm mình trong chờ ông Tư Lùng. Ông làm phô hoa mà ông không làm. Phải không? Quý vị có vợ có chồng, quý vị không cần biết. Thật ra cái chìa khóa của phô hoa là khởi tâm từ bi đó quý vị. Tôi hỏi ông Thầy Hỷ, bây giờ ông không cần biết làm phô hoa, nhưng mà hở có ai bệnh, ai hấp hối, ông đều đi theo thầy, đúng không? Ông lo này kia, nhưng một ngày nào vợ ông bệnh nặng, rồi ông nói, ê, má con nhỏ, tôi bây giờ tôi đi hộ niệm cho bên gia đình có người tử tôi. À, thì bà biết cái chuyện con rồi, con phải đi, đúng không? Nhưng mà bà đang bệnh nặng, mà con bỏ bà, thì thay vì bà đang nóng có 38 độ, sẽ nóng lên 40 mấy độ. Cho khi con qua bên đây rồi thầy truyền cho con phô hoa có không con? Đúng là con biết phô hoa rồi, có thể là trong tháng này con học phô hoa. Mà phô hoa con biết San Jose rất nhiều người chết. Thì lúc đó con rờ con bỏ bà vợ con ở nhà. Vợ con nó đang nằm ở đó thì nó cũng buồn thôi. Nó nói ông này sao mà vô tình quá, suốt ngày mình không có hỏi một tiếng. Phải không? Cho nên con đang lợi nhà đằng kia con phô hoa và con đang trụng chú như kỹ thuật thì dạy. Con phô hoa ở đây 3 tiếng mà bà này không có nóng gì hết. Nhưng mà vợ con nhà nóng gần chết luôn. Nóng hết cả người, nóng mặt, nóng mày. Phải không? Nhưng mà trước khi đi đó con lại con phô hoa cho bà nè. Sao má của bà nhỏ? Tôi nhớ nha, anh bây giờ là trưởng trưởng Di Lai mà còn có một giới cho chồng 249 giới cho anh đi lo. Thì bây giờ để anh phô ra anh rờ cho em nha. Ha, xích miếng dầu gió hay dầu xanh, thấy không? Giờ rờ đây rồi, bây giờ xuống phô hoa xong á, là coi như nấu miếng cháo là đi, là coi như bảo đảm con phô hoa bên kia. Còn có ở đây con phô hoa mà bà rửa con á, là lần này không có nóng đâu, mà bà nóng đó. Hiểu chưa? Cái tắc nít của phô hoa là gì quý vị? Khi quý vị hiểu ra rất là đơn giản là cái lòng từ bi. Mà khi quý vị bệnh mà mẹ quý vị rờ cái quý vị thế, mà quý vị bệnh mà con lại nó rờ cháo nó đi làm về, nó mẹ ăn cháo chưa? Mẹ con lấy áo ấm mặc, là quý vị bớt bệnh không quý vị?
Bớt.
Có phải là quán chuyển thành thức không? Mình đang nằm trách chồng, trách con, trách cháu, thì mình sẽ đi ngay lúc đó mình đọ ngay. Nhưng mà lại nấu nồi cháo là giúp cho người đó khỏi rồi. Nghe nói tiếng nấu cháo với là làm hết cái hận là coi như ngạo quỷ rồi. Phải không quý vị? Mà tự nhiên à, lại lo coi như trậu gió hay lo sao đậu là lên tới cõi người này nó có nhân nghĩa. Và cùng những lời an ủi như nó đừng mà đã từng xuất gia vô duyên. Em ơi, em nên nghĩ rằng em có một anh ông chồng có hai màu áo. Màu áo đại quý hải quân và màu áo của một ông thầy đại đức. Phải không? Màu cháu hải quân này anh đã bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa trong năm 74 khi Trung Cộng vào. Và màu áo này anh đang bảo vệ cho những người đệ tử của sư phụ Thông Lai không rơi vào vào địa ngục tam quỷ sanh mà đi về các cõi lành. Như vậy em nên hãnh diện, em đang có người chồng hai màu áo, phải không quý vị? Được không? Bây giờ cái tiểu sử của Phu Hoa nó rất là đơn giản, nhưng mà sau này mình quan trọng quá, quá chuyển thành thức, có phải không? Hiểu chưa? Mà thành thức có phải là ý thức không? Trong các pháp ý làm chủ, phải không? Vợ mình nổi giận, mình có làm cái mấy nó cũng không xương, mà ngay lại rờ tráng, đi nấu cháo, đi lấy dầu sức là nó hết bệnh rồi. Hiểu chưa? Thành ra người đó gọi là an lạc, người đó đi, người đi về cõi trời liền. Đó, đó là cái technique tôi nói sâu cái gì thấy đơn giản. Nhưng mà mình thần thánh quá, thành ra, nhưng mà tôi không có xì, tôi xì quá, nhưng mà tôi mất nghề rồi, ai nghe tôi nữa. Nhưng mà sang năm tôi bắt đầu dạy chương trình Phụ Hoa, tôi nói như vậy thôi. Nói cái là quý vị hiểu rõ như ban ngày, rõ như ban ngày luôn. Quý vị khởi lòng từ bi, mà chừng nào quý vị thấy con chó nó lại đây mà quý vị, chẳng hạn như bây giờ thầy chạy quá mà làm Phụ Hoa là không được, con chó thấy ông là nó chạy à, mấy bà già thấy ông là né à. Thấy không? Nhưng mà muốn về ở cõi Atula thì chạy quán làm rất là đẹp. Chọc cho vui chứ ổng vậy cho ổng hiền thầy tự minh đó nha. Đừng có tưởng là ổng thầy quán khó, thầy tự minh khó hơn đó. À, đừng có tưởng cô Hồng Đức dễ, dễ mà không dễ đâu. Đừng có lầm nha. Cô Hồng Đức thấy gì cười cười vậy chứ, không có dễ đâu nè, đừng có tưởng. Chừng 10 năm nữa sẽ biết bà khó. Đúng quý vị biết tại sao 10 năm nữa bà sẽ khó không?
Dẫn được mấy chồng.
Không được lấy chồng. Mấy bà giá khó lắm, mấy bà ế khó. Cười, thật cho vui bà chơi, nói khích tướng bà chơi, cho bà khỏi đi. Thật ra quý vị ta hiểu rồi. Như vậy, còn có mấy phút nữa thôi, chút nữa là chúng tôi sẽ đi tới một cái đề tài. Nghiệp có bao nhiêu, nghiệp báo có bao nhiêu thứ, có bao nhiêu loại nghiệp báo? Hiện báo, định báo, hậu báo, thường báo, nhiều lắm. Bao nhiêu nghiệp? Mấy loại? 12 loại nghiệp báo. Sau khi trở lại, chúng ta lại một thời lưu quan sát sẽ đề tài là 12 loại nghiệp báo, chứ không phải là 3-4 thứ như hiện báo, hậu báo, sanh báo. Phải 12 loại nghiệp báo dạy cho rõ ràng. Thôi bây giờ đã sắp tới 1 giờ rồi, còn có 5 phút. Thì hỏi nhà biết nhà ăn đồ ăn có chưa? Được chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi bây giờ hồi hướng nha. Hồi hướng để rồi chúng ta sẽ xuống ăn ngọ đúng 12 giờ. Ăn 12 giờ, bây giờ là 1 giờ, ăn tới 2 giờ. Tới 3 giờ quý vị trở lên để chúng ta tiếp tục cái chương trình chúng ta tu học của cái trường hạ tại dưới center. Mời quý vị niệm Phật và hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp nơi.